Sau ngài đến kinh đô, nhờ người mách đến thăm với tổ Ba Trượng. Ngài hỏi Ba Trượng, từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào? Ba Trượng lặng thinh. Ngài thưa, không thể dạy người sao, dứt hẳn mất. Ba Trượng bảo, sẽ nói riêng với ông. Ba Trượng đứng dậy đi vào phương trượng. Ngài cũng đi theo sau, sau thưa, con đến riêng một mình. Bá Trượng bảo, nếu vậy ông sao sẽ không cô phụ ta. Một đoạn này nó cũng hơi lạ, là đi tới tổ Bá Trượng thì ngài hỏi câu, từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào? Tông thừa mình nói gọn là thiền, thiền tông chỉ dạy thế nào? Thì tổ Bá Trượng ngài lặng thinh, lặng thinh không có nói, chỉ dạy sao ngồi lặng thinh. Như vậy có tàn nhẫn không? Ta tới ta tha thiết, ta tìm hỏi đạo lý, mà vừa hỏi cái ngồi im ru, không nói câu nào hết. Rồi ngài thưa, không thể dạy người, sao dứt hẳn mất. Nếu mà không thể dạy người được, thì cái đó sau này còn ai mà nói tiếp. Thì Ba Trượng bảo, sẽ nói riêng với ông. Như vậy thì cái trọng tâm ở chỗ hỏi sự chỉ dạy của tông thừa thế nào, thì ngài làm thinh như vậy, ngài có dạy chưa? Dạy chưa? Có nói được cái chỗ yếu lý của tông thừa chưa? Đâu có thấy nói gì mà nói, phải không? Bởi vì chỗ yếu lý của tông thừa là cái ra ngoài đối đãi, mà ngôn ngữ là đối đãi, cho nên mở miệng nói thì chặt. Vì vậy mà tổ làm thinh. Làm thinh thì ngài nói, nếu vậy thì người sao làm sao mà học mà hiểu. Thì Bá Trượng bảo là sẽ nói riêng với ông. Thì khi đó ngài Bá Trượng đi vào phương trượng thì ông đi theo. Nói giờ có một riêng mình con á. Bá Trượng bảo, nếu vậy ông sao sẽ không cô phụ ta? Dạy cái gì? Mình nói không cô phụ ta tức là thành người đồ đệ tốt của ngài rồi, phải không? Như vậy thì ở đây ngài không thấy nói ngộ nói gì hết trơn. Rồi Bá Trượng cũng không thấy dạy cái gì hết. Mà thầy trò làm sao? Chỗ nào mà gọi là chỗ kế thừa? Chỗ nào là cái chỗ mà sau này để tiếp nối cái dòng họ của ngài? Đó là cái chỗ đặc biệt của ngài. Bởi vì từ cái chỗ lặng thinh đó, với mình thì mình biết rằng không có thể nào mà hiểu nổi cái lặng thinh. Mà thiệt, không hiểu nổi là đúng hay không đúng? Vừa khởi hiểu là xa muôn dặm, phải không? Cho nên chỗ lặng thinh đó là cái chỗ ngay nơi đó mà thấy, ngay nơi đó mà nhận thì được. Như vậy thì ngài Bá Trượng lặng thinh thì thiền sư Hoàng Bá có hội ý đó chưa? Nó không thể dạy người sao sẽ dứt hẳn mất. Thì Bá Trượng bảo sẽ nói riêng với ông. Rồi khi mà nói riêng thì tổ Bá Trượng đi vào trong phương trượng thì ngài cũng đi theo sau. Nói con đến riêng một mình đây. Bá Trượng bảo nếu vậy ông sao sẽ không cô phụ ta. Thì dạy cái gì mà nói không cô phụ ta? Ở đây thấy dạy gì không? Thấy thầy trò đối xử bình thường, rất là bình thường, phải không? Thì chỗ nào mà lại thâm nhập được mà nói ngươi sẽ không cô phụ ta? Chỗ này nó có cái đặc biệt là khi mà nói, nếu mà hòa thượng không có chịu nói chịu dạy thì làm sao người kẻ sau tiếp tục hiểu biết để mà truyền thừa? Thì tổ Bá Trượng nói sẽ nói riêng với ông, cái đó ta chỉ nói được với ông thôi. Thì nói riêng ông thì tổ bá trưởng đi vào phòng thì ngài đi theo sáu, tại nói riêng cho người ta theo ta nghe cái gì, phải không? Cái đó hợp lý chứ đâu có phải là chuyện gì lạ. Nhưng mà khi tới rồi thì ngài nói rằng con đến riêng một mình, con đến riêng một mình. Bá trưởng bảo nếu vậy ông sao sẽ không cô phụ ta, phải không? Cái chỗ còn nói năng là còn hai, mà bật nói năng nó hai một. Vì vậy mình thấy con tới có một mình thôi thì tổ bảo rằng như vậy thì sao ông muốn cô phụ ta. Nó một tí thôi mà nó thật là lẹ làng, nhanh chóng nghe cái hiểu với nhau liền. À, như vậy thì coi như thầy trò đã thông cảm. Đó là một cái chặng mà ngài coi như được tổ bá trưởng ấn chứng rồi đó. Một hôm bá trưởng hỏi ở đâu đến đây, ngài đáp nhổ nấm dưới Đại Hùng đến, nói đủ là dưới núi Đại Hùng đến. Cái núi bá trưởng á thì tên là núi Đại Hùng, nhưng mà vì nó cao tới 100 thước 100 trượng á, cho nên ta kêu là bá trưởng, chứ đúng là tên núi là núi Đại Hùng. Bây giờ hỏi ngươi đi đâu, nói con nhổ nấm dưới Đại Hùng đến. Bá trưởng lại hỏi lại thấy đại trùng chăng, đại trùng tức là con cọp đó, lại thấy con cọp chăng. Ngài bèn làm tiếng cọp rống, bá trưởng cầm búa thủ thế. Thấy ở trong nhà thiền có vô như võ tướng quá, người thì làm cọp rống. Hỏi thấy cọp không thì ngài dùng tiếng cọp rống lên. Thì rống lên thì bá trưởng cầm búa thủ thế. Như vậy thì ở đây là đấu võ hay làm gì? Coi như trường đấu võ vậy. Không có nói qua, không có bàn lại gì hết, mà chỉ có những cái hiện tượng lạ lùng. Khi mà bá trưởng cầm búa thủ thế thì ngài liền vỗ vào chân bá trưởng một cái, bá trưởng cười to bỏ đi. Thủ thế mà vẫn bị ăn hết một cái vỗ trong mất đùi. Bỏ đi thì khi đó bá trưởng thượng đường bảo đại chúng, dưới núi Đại Hùng có một đại trùng, tức là có một con cọp. Các ông nên xem, lão bá trưởng này hôm nay đích thân bỗng gặp và bị cắn một cái. Gặp con đại trùng tức gặp cọp, bị cọp cắn một cái. Như vậy thì nói có thật thà không? Gặp cọp đâu, rồi cọp cắn lúc nào? Đó là cái chỗ để thấy rằng trong cái ý nghĩa thầm lặng, không có đem đạo lý giảng giải để cho người ta phải suy gẫm, phải lý luận, bàn cãi thế này thế nọ, mà chỉ thầm lặng, chỉ và trình một cách hết sức là giản đơn. Thì hỏi ông ở đâu tới, nói con nhổ nấm ở dưới chân núi Đại Hùng lên, ông có thấy cọp không? Thì nó dạ thấy. Cọp đây là cọp nào ha? Đó, chỗ đó đó, phải đặt, phải hiểu được con cọp đó thì mới hiểu chẳng sao. Nếu không hiểu con cọp thì không biết nói cái gì. Nó thấy cọp không? Nó thấy. Rồi cái nghe nó thấy cọp, cái nghe thủ thế, cái thủ thế đã đánh cọp. Thủ thế thì cọp lại chụp với thân cái. Như vậy là sao? Thấy đây là thấy tận nơi, chứ không phải thấy mà bằng lý giải, bằng tưởng tượng. Cho nên không có lời. Thấy cọp thì thủ thế thì cọp chụp. Đó. Như vậy thì cái ngài thấy là cái ngài đã sống được, đã thực hiện được, chứ không phải cái mà ngài lý giải để phân biệt đúng sai hay dở. Cho nên chụp được ngài thì bá trưởng, ngài bá trưởng mừng, đây là được con cọp thiệt rồi đó. Cho nên lên khoe với chúng, hội chúng lại khoe, các ông nên biết ở dưới núi Đại Hùng có con cọp ta mới bị nó cắn một cái đây. Tức là nói cái gì với chúng,